sao
Bởi vì sao nó là toàn cả áo? Đấy, chung quy là nước mà thôi. Thì tất cả đều là nước. Thế Ngài cho một cái thí dụ ấy, rồi Ngài lại cho thí dụ một cái cây, con nhớ không? Có chuyện cái cây không? Cái cây là một hiện hữu, nhưng mà không phải. Đây chỉ là đất nước xóa lửa. Nhớ cái đoạn đấy không? Hòn đá và ao nước. Thế bây giờ con nói cái chuyện cái làn sóng rồi, bây giờ con nói chuyện cho thầy về cái cây. Không thứ gì có hiện hữu riêng, cái cây kia rõ ràng là hiện hữu đấy, nhưng không, đây là, đấy, con chỉ cái việc cái cây nó không phải là một hiện hữu riêng, mà nó là cái gì? Sự thôi, không nói chuyện lý. Trên sự vật đây, cái cây ấy, con nhìn kỹ xem, ví dụ như cây ổi, thế thì cái lá nó làm bằng gì? Đấy. Thời tiết đấy, đều quan hệ đến cái cây, mà đều là một phần của cái cây cả. Như là đất là một phần của cây, rồi nước, cái đám mây ở trên trời nó mưa xuống, thì cái cây mới có nước. Thì mới sống. Thế cho nên cái cây là đất, là nước, lại là không khí, lại còn là ánh nắng mặt trời như con vừa nói. Vậy thì cái cây không phải cái cây, mà đây là đất, nước, gió, lửa. Con tin không? Đấy. Thế rồi bây giờ cái cây nó chết đi, đất nó trở về cho đất. Cái cây ổi ấy, trả về đốt thành tro, trả về cho đất. Ở đấy con trồng cái lúa thì nó lại mọc lên cây, mọc lên cây lúa. Đã con nhìn ở ngoài vườn xem, con trông nào ổi nào xoài, nhưng mà thật ra có thứ nào thật ổi thật xoài không? Chung quy chỉ là cái gì đó, chỉ là đất nước gió lửa mà thôi. Đã. Thế thì bây giờ đây, đấy là ta đang nói đến nước, ta đang nói đến cái cây. Bây giờ nói đến con người, cái thân của con, của bé Đức Tạng, nó là cái gì? Nhìn đi tìm xem Đức Tạng nó là cái gì? Cái da cục đất, cái máu là nước, cái hơi thở là gió, cái hơi ấm là lửa. Chung quy cũng chỉ là đất, nước, gió, lửa. Vậy thì có cái thứ đất, nước, gió, lửa nào riêng đặt tên là ổi? Có thứ đất nước gió lửa nào riêng đặt tên là xoài? Có thứ đất nước gió lửa nào riêng đặt tên là Đức Tạng không? Có không? À, con quả quyết không? À, đấy. Thế nên con người với tất cả là một. Chỉ là đất nước gió lửa chung với nhau thôi. Đây là trên sự tướng chúng ta thấy rõ ràng. Thế còn bây giờ vượt ra cái hiểu biết của mình thì mình học ở trong kinh, thì Đức Phật dạy ở trong Lăng Nghiêm, đất nước gió lửa ở đâu mà ra? lại kết ám lại mà thành sắc. Thế thì kết ám lại mà thành đất nước gió lửa. Cũng như bây giờ chúng ta học nhà trường đó, các thầy giáo cô giáo cũng dạy rằng nước không phải nước đâu mà chỉ là nguyên tử. Cái chuông bằng đồng đấy, những cái chất đồng là không phải đâu, đều là nguyên tử. Cái da thịt của mình nó không phải da thịt đâu mà là nguyên tử. Mà khi hỏi vậy, như vậy thì các chính các ngài giải nghĩa là tất cả chỉ là nguyên tử thôi, chứ không có đồng, không có nước, không có đất, không có da, không có thịt, mà tất cả là nguyên tử. Hỏi các ngài nguyên tử là cái gì thì các ngài bảo là nó là cái không có sắc chất, nó chỉ là một động lực. Này, rõ ràng là các trường học bây giờ tuyên bố sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đạo Phật nhà mình chỉ thêm một chút nữa là cái không này không phải là cái không ngơ, không hình, không tướng, nhưng mà nó cũng có động đấy. Nó có động, tức là nó có cái sống ở trong đó, tức là cái tánh Phật của mình, nó có một cái sinh hoạt, một cái sự sống, một cái anh linh, một cái tinh hoa ở trong đó. Thế cho nên đây con người với tất cả là một, bởi vì cái chân tâm của chúng ta đồng một thể ở khắp cả pháp giới. Ngài nói là cái giáo lý trung ấm dạy chúng ta nhớ như thế, chúng ta sống hay là chết chỉ là một cái trạng thái của tâm chúng ta thôi. Con người với tất cả là một con à, xin nói tiếp chỗ nào nữa. Mẹt tông.
Mẹt tông vị, chúng ta có được cái gì dù là đã có thể lên đến cung trăng, nếu chúng ta không vượt qua được khổ thầm đang ngăn cách con người với con người, đây mới là vấn đề quan trọng.
Tô Ma Mẹt tông này, ông ấy là một cố đạo, một đức cha mà người ta học, người ta nghiên cứu đạo Phật. Cho nên đây gọi là tại gia, Phật tử tại gia. Chứ thật là ông là một đức cha. Chỉ có điều người ta học, người ta nghiên cứu. Ông nói em sao? Dù mình, dù là đã có thể. Chứ không phải đây là một cái giả thuyết. Thế loài người đã lên được cung trăng chưa? Tại vì vừa rồi này chúng ta nghe có những gì nhỉ? Gọi là phi thuyền hả? Cái gì? Người ta có một cái phi thuyền có tên đường hoàng như thế, và người ta đã lên cung trăng, người ta chơi rồi. Đấy. Thế là loài người, cái nói cái văn minh của loài người không phải tầm thường. Cái chuyện lên đến cung trăng là cái chuyện mà các cụ ngày xưa cứ ví như là một cái việc không bao giờ có. Thế mà bây giờ người ta lên thẳng cung trăng, người ta chơi. Thế là loài người chúng ta đã lên tới cung trăng. Gì nữa? Con nói đúng. Nghĩa là cái hố si mê, chúng ta không thấy được. Ở trên vừa mới nói, con người với tất cả là một, cái cây với tất cả là một, con người với tất cả là một. Ấy vậy mà bây giờ đây ấy, trên sự thật thì con người vẫn cách biệt, chẳng những cách biệt với loài vật, với cây cối, mà con người với con người vẫn cách biệt. Tại sao lại cách biệt? Anh với cô Đồng Nam hai người ngồi cạnh nhau ấy, mà khi thầy gọi Thanh Minh thì Thanh Minh nó chả nhời, khi gọi Đồng Nam thì Đồng Nam chả nhời. Thì đấy là một hay là hai? Nên đây ông này ông nói, dù là cái văn minh của loài trời đã lên tới cung trăng, nghĩa là làm được những cái việc hết sức phi thường, nhưng mà nếu mà chưa làm thế nào cho người ta thấy con người với con người là một, thì nó vẫn có một cái ngăn cách giữa hai con người. Vì thế cho nên cá nhân thì có sự tranh cãi, mà quốc gia thì có những cái chiến tranh. Ở trong lịch sử của tất cả các nước, không nước nào mà không từng có những chỉ các thứ chiến tranh để cho tàn hại loài người. Thế cho nên đây Ngài mới nói rằng cái văn minh thật ấy, là cái văn minh phải tỉnh ra mà thấy được cái sự không có ngăn cách giữa loài người. Bây giờ hãy nói loài người, rồi sau này theo như Đức Phật ấy, thì Ngài không thấy ngăn cách giữa tất cả vạn pháp. Tới Ngài tuyên bố con người với tất cả là một. Nhưng mà đây ấy, thì người ta mới xin có một việc là làm thế nào để con người với con người cảm thông và thấy là cùng nhau đồng một thể.
Là vấn đề quan trọng, như con cách không có nó, chuyện gì cũng trở thành vô ích mà còn tai hại.
Thế là sao? Gì cũng trở thành vô ích. Chuyện lên máy bay, lên cung trăng cũng là vô ích. Thế nhưng mà thì cái lên cung trăng này thì thầy cũng thấy vô ích thật. Nhưng mà còn ta chế tạo được ra máy bay, ra ô tô, bao nhiêu máy móc bây giờ khiến cho đời sống cũng dễ chịu lắm. Thế làm sao lại gọi là vô ích được? Nếu mà mình nhận được cái tánh của mình, nhận được cùng nhau đồng một thể ở khắp pháp giới, thì chúng ta không có ba cái độc tham sân si. Còn nếu mà chưa được cái việc này, chúng ta vẫn có ba cái độc tham sân si. Đó. Thì hôm nay những cái phát minh của máy bay ấy, là để đỡ cho con người đỡ phải đi bộ, đỡ vất vả. Nhưng mà ngày mai người ta mang ngay cái máy bay ấy, người ta ném bom đi hết nơi này nơi kia. Đó. Những cái ô tô mà để cho con người, cái người phát minh ra là cốt để cho loài người hưởng cái bình an. Nhưng mà ngày mai người ta mang những cái ô tô, người ta chở bom, chở đạn để người ta bắn hết làng này sang làng khác. Đó. Bởi vì con người chưa tỉnh ngộ được, vẫn còn có một ngăn cách giữa con người và con người. Thế cho nên ba cái độc tham sân si ấy, nó vẫn làm chủ thế gian, thì cái gì cũng trở thành vô ích thật. Tiếp.
Chúng ta tiêu dùng hàng tỷ mỹ kim để làm bom đạn phá hoại, phi cơ chiến đấu, huấn luyện con em, giết nhau.
Người ta lại bảo rằng chúng ta tiêu dùng hàng tỷ mỹ kim để huấn luyện con em giết nhau. Có ai mà đi huấn luyện con em giết nhau bao giờ đâu. Sao người ta nói cái câu này? Ta nói láo không? Mỗi nước không phải là trong một gia đình mà huấn luyện giết nhau. Nhưng mà ví dụ như nước Pháp đối với nước Đức. Thế rồi nước Đức lại nói đối với nước bên cạnh. Cứ như thế nước này đối với nước kia. Mà trong cái lúc người ta cứ huấn luyện những các binh lính để biết cái cách mà sử dụng súng ống, thì người ta không định giết ai, nhưng mà người ta cứ phải có huấn luyện để binh lính giữ gìn quốc gia, để bảo vệ quốc gia. Thế thành ra ai, nước nào nước nấy đều phải bỏ một món tiền thật lớn để huấn luyện cho những các thanh niên biết cầm súng, biết ra trận. Mà đã cầm súng ra trận thì con em xứ, người xứ này sẽ bắn những người xứ kia. Thế cho nên gọi là giết nhau, cùng là loài người với nhau cả. Là việc giáo dục tâm linh, tức là tu tâm. Xin nói tiếp.
Không có nó, chuyện gì cũng trở thành vô ích mà còn tai hại với nó.
Thì cái này thầy có nói ban nãy rồi. Không có nó đây tức là cái gì đã, đây mới là vấn đề quan trọng. Không có nó, vậy đây mới là vấn đề quan trọng là cái gì? Vượt qua được cái hố thẳm đang ngăn cách con người với con người. Đấy, nếu mà cái làm thế nào đấy, cái vấn đề quan trọng đây, người ông này ông đặt ra. Đấy, bây giờ nếu mà nhân loại thật là văn minh ấy, thì phải nghiên cứu cái vấn đề này. Làm thế nào để đừng có cái sự phân cách giữa con người với con người. Mỗi người đừng sống với cá thể mà tự thấy mình là tất cả. Đem cái tâm bao dung, khoan hòa để mà sống với nhau. Có thể mà coi như hư không ấy, có thể là tham viên dung tất cả. Thế thì đây, theo như ông ấy, cái đó mới thật gọi là văn minh. Đấy. Là vấn đề quan trọng. Thế thì cái văn minh này, theo như ông ấy nói, cái giáo dục tâm linh. Đấy. Hiện bây giờ, cái văn minh thế giới ấy, thì cứ lo những các việc vô ích và tai hại. Trong khi cái huấn, cái giáo dục tâm linh ấy, thì lại quên. Giáo dục tâm linh dạy cho người ta trở về cái chân tâm, mà cho người ta biết là cái chân tâm ấy nó là bản thể của tất cả, cho nên mỗi con người là tất cả chứ không có ngăn cách nhau. Thì cái ý của ông ấy muốn là bây giờ phải giáo dục dạy cho loài người nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, đồng một thể cùng nhau ở khắp pháp giới, dung hòa, bao dung hết nhau để tiêu được ba cái độc tham sân si đi. Đấy. Cho nên không có nó thì chuyện gì cũng thành vô ích. Không có nó tức là không có cái giáo dục tâm linh này. Cái giáo dục tâm linh để mà vượt qua được cái hố thẳm ngăn cách con người với con người. Theo như ông này, bây giờ phải dạy cho người ta trở về được cái chân tâm, để mà người ta thấy rằng mình là tất cả mà tất cả là mình.
Còn chúng ta Á Châu nơi đã được hưởng Phật giáo cả 3.000 năm.
Nghĩa từng câu là câu nói của người ngoại quốc, nghĩa là cái người người ta mới vào đạo Phật. Còn chúng ta Á Châu mình ấy, theo đạo Phật đã 3.000 năm, không phải 2 năm hay 3 năm, mà đã 3.000 năm rồi. Thì sao? Con đọc, con nhận nghĩa từng câu.
Mỗi người chú ý đến sự cấp thiết chuyển hóa tâm linh, làm trách nhiệm của mình đối với tự thân và xã hội.
Làm thế nào? Nào thì nhân loại mới thực sự tin được rằng ai ai cũng có tánh Phật, ai cũng có khả năng thành Phật. Tin như thế để làm gì? Trí tuệ gì? Mình đã có đạo Phật cả 3.000 năm nay rồi, cô còn đòi cái gì thêm nữa?
À?
Bao giờ thì cô trở về? Mà phải nhờ ai bắt đèn, ai bắt vả ai bây giờ đây? Về cái việc cô không trở về, bắt vả ai đây? Tại ai? Thế thế cho nên đây người ta mới phải, đây ngài mới phải lên tiếng mong mỗi người phải chú ý đến cái sự cấp thiết chuyển hóa cái tâm linh của mình. Mỗi người phải thế, bởi vì mình theo đạo Phật đã 3.000 năm rồi mà không còn lý do gì nữa mà mình lại không biết đạo Phật. Cho nên đây ngài mới phải nói là mong vòng ai nấy cấp thiết làm cái việc này đi, chuyển hóa cái tâm linh, bỏ cái vọng tâm mà về cái chân tâm đi. Đấy. Ai nấy lấy đây làm trách nhiệm của mình đối với tự thân là thế nào? Với tự thân là thế nào? Làm sao lại gọi là đây là trách nhiệm của mình đối với tự thân? Nghĩa là thế nào? Cái gì là cái trách nhiệm? Cứu lấy mình.
À,
trách nhiệm. Đừng có để cho mình mà ngày mai lại đi làm con trâu con bò. Đừng có để cho mình vào địa ngục nữa. Có cái trách nhiệm phải cứu lấy mình đi. Đó là bổn phận đối với mình, chứ không có phải đổ vả cho ai cả. Mình bây giờ đạo Phật đã truyền bá cả mấy ngàn năm rồi, thế là bổn phận đối với mình. Thế còn bổn phận đối với xã hội là thế nào? Cái trách nhiệm đối với xã hội là thế nào? Thì giác tình cho xã hội, bổn phận của mình biết đạo, mình cứu được mình, thì bây giờ mình phải lo cứu cho ông bà, cha mẹ, anh em, chị em, chứ lại cứ mặc kệ. Mỗi lần về nhà chỉ bắt má đưa tiền để mua cái này mua cái kia. Thế còn mỗi khi nói về nhà, nói chuyện giảng đạo thì vào cắt ái từ thân. Bây giờ tôi ở trong chùa không biết, mà cần đến cái gì lại viết thơ về đòi má. Thế bây giờ đây ấy, thì Ngài nói là chúng ta có cái bổn phận, có cái trách nhiệm đối với tất cả những người mà ở xung quanh mình. Thì cứ thế mà dần dần lan đi, không những là mình tự có cái bổn phận phải chuyển hóa tâm linh, mà phải nhắc nhở cho cha mẹ, bạn bè, anh em, chị em, cho đến rộng ra những người nào mình có thể giúp được thì cũng phải giúp cho người ta chuyển hóa tâm linh. Cái việc chuyển hóa tâm linh này để làm gì và sao lại cần thế nhỉ? Ngài nói rằng nếu không có nó thì chuyện gì cũng là vô ích, mà lại còn tai hại nữa. Nên chỉ cần chỉ cái chỗ đó ra. Thế cho nên ở đây Ngài mới nói là không có cái chuyện giáo dục tâm linh này, không có cái việc chuyển hóa tâm linh này, thì chuyện gì cũng vô ích. Cô làm chùa đấy, cô cạo đầu đấy, cô thọ giới đấy, mà cô không có cái việc chuyển hóa tâm linh này thì vô ích. Chỉ cho thầy cái chỗ đó. Làm chùa, cô ngộ sắp sửa làm cái chùa nữa. Nhà chùa còn chặt lắm, con phải làm thêm. Đấy. Ngài mới bảo chuyện gì cũng vô ích. Cô Ngộ ơi, nếu không làm việc này, chuyện gì cũng vô ích. Dù chúng ta cạo đầu, dù chúng ta thọ giới chẳng nữa, họ bảo chuyện gì cũng vô ích, mà chẳng những vô ích mà còn tai hại nữa cơ. Thế tại sao tôi làm chùa, tôi cạo đầu, tôi thọ giới mà lại bảo vô ích, mà lại còn bảo tai hại? Nếu mà không có cái sự chuyển hóa tâm linh cái đấy thì vô ích, thì tai hại. Thì bây giờ con chỉ cái chỗ đó ra. Cái ông này ông nói láo hay là tổ nói láo? Có buông được cái vọng tâm thì mới hết cái chuyện nuôi con rắn, con gà, con heo ở trong tâm mình. Mà có đừng làm gà, làm rắn, làm heo ấy, thì mới nói chuyện cái gì là cái nói chuyện mình là lợi ích. Chứ còn bây giờ cứ làm gà, làm rắn, làm heo cả quanh năm ngày tháng đó. Từ xưa tới nay đã làm gà, làm rắn mãi rồi, mà cho tới bây giờ được thân làm người mà vẫn cứ ngoài thì cái tướng người, mà trong ấy thì vẫn là tướng heo, tướng gà, tướng rắn. Thì như thế cho nên gọi là tai hại. Này. Cho nên phải buông cái vọng tâm, trở về cái chân tâm, thế thì mới nói chuyện. Còn nếu không ấy thì cô làm gì, cô làm chùa, cô cạo đầu, cô đắp y, cô thọ giới vô ích mà còn tai hại. Nhưng tại sao những cái việc đó nó không ích thì thôi, chứ sao nó tai hại? Thì nó là đống gạch không nói làm gì. Cái chuyện cạo đầu, chuyện đắp y, chuyện thọ giới đấy. Mà rồi thì đạo Phật mà cứ chứa những cái thứ Phật tử ấy, con Phật mà toàn một cái lũ như thế, thì liệu đạo nó có hoàng dương được không? Có khai mở được cho ai không? Thế cho nên tai hại lắm. Mình đắp tấm y nêu biểu cái đạo đức, nêu biểu cái phạm hạnh của nhà Phật, mà chính mình cứ sân si cãi nhau. Mà chẳng những là sân si với những người thế gian, ngay chị em trong chùa này cứ cả ngày cãi nhau. Mà dù chẳng cả ngày chăng nữa thì vài ba hôm một lần cãi nhau. Như vậy thành ra là tai hại. Những người ngoài người ta trông thấy thế, người ta sợ nhà chùa, ta không dám đến nữa. Thì cái chỗ cửa Phật là cái chỗ hoa sen, và làm sao lại cứ cháy, cứ lửa cháy. Thế cho nên là chúng ta nếu không chuyển hóa cái tâm, không tập hàng phục được cái vọng tâm, thì chẳng những là không có ích mà lại còn tai hại. Cho nên đây tổ mong rằng mỗi người lấy đây làm cái trách nhiệm của mình đối với bản thân mình và đối với cả gia đình xã hội. Còn nói tiếp,
loại mới thực sự thấu hiểu rằng Muốn sống an ổn, chết an ổn phải có trí.
Câu trên, con nói thêm câu trên. Nào thì nhân loại mới thực sự tin được rằng ai cũng có tánh Phật, có khả năng thành Phật. Nghĩa, con trả nhời, dạy con cả trả nhời đến năm nào? Quý quá quá, ngay bây giờ. Người ta hỏi khi nào, con đáp ngay bây giờ. Thì như thế quý lắm. À, đấy, bởi vì đạo Phật ở Á Châu đã 3.000 năm. Mà cho đến nỗi bây giờ chưa những người dân, nhân dân ở xứ Á Châu chưa biết cái gì là tánh Phật cả. Chưa biết là mình có tánh Phật, chưa biết là mình có khả năng thành Phật. Đấy. Cho nên thấy là cái sự truyền bá đạo Phật của chúng ta rất là chậm chạp. Nói tiếp.
Nào nhân loại mới thực sự thấu hiểu rằng muốn sống an ổn, chết an ổn phải có cái trí tuệ đơn giản và thiêng liêng ấy.
Cái trí tuệ đơn giản này là cái gì? Thành thế nào? Thì người ta nói cái trí tuệ đơn giản ấy. Nào thì nhân loại mới thực sự tin được rằng ai ai cũng có tánh Phật, có khả năng thành Phật. Khi nào thì nhân loại mới thực sự thấu hiểu rằng muốn sống an ổn, chết an ổn phải có cái trí tuệ đơn giản và thiêng liêng ấy. Vậy cái trí tuệ đơn giản này là cái gì? Hay là ở đây phải tìm cái nghĩa tại cái câu mình đọc, chứ đừng có nhớ ngày hôm qua, ngày hôm kia. Cái trí tuệ đơn giản mà sao này gọi là đơn giản? Cái trí tuệ này thực ra trong nước Việt Nam chắc không mấy người nhận được cái nghĩa cái câu này. Ấy thế mà sao ngài lại gọi là cái trí tuệ đơn giản? Hay là cái tánh Phật của mình, cái tánh A-di-đà, cái tánh vô lượng quang, vô sanh bất diệt, cái tánh nó đang biết nói đấy, nó đang biết nghe đấy, cái tánh Phật của mình đấy. Thế thì bây giờ quay về mình, nhận lấy mình. Cho nên đây ngài gọi là cái trí tuệ đơn giản. Mình lại nhận lấy mình thôi. Thế thì còn gì đơn giản hơn nữa? Mà tại làm sao chúng ta không làm? Ngài cứ để cái vọng tâm nó sai, chạy quanh mãi trong lục đạo. Mình đã đành, lại còn bao nhiêu người nữa. Thế bây giờ đây ngài mới khởi, ngài mới có cái câu hỏi. 3.000 năm Đức Phật giảng dạy cái việc này rồi, ở tại Á Châu, mà một dọc dài các bậc đạo sư, các hòa thượng suốt 3.000 năm để giảng dạy cái việc này, chỉ bảo mình lại trở về với mình thôi. Đấy. Thế mà cho nên đây ngài mới, mà vẫn chưa có, nhân loại bây giờ số đông vẫn chưa có cái chuyện hiểu biết này. Cho nên đây ngài mới bảo, đến khi nào 3.000 năm mà còn chưa đủ, vậy phải đợi bao nhiêu ngàn năm nữa đây, để nhân loại mới hiểu rằng mình muốn an ổn ấy, mình muốn yên thân ấy, mình phải trở về với mình. Một cái trí tuệ hết sức đơn giản, trở về với mình. Bỏ được cái vọng thân, bỏ được cái vọng tâm, bỏ được cái vọng cảnh, đừng để nó chi phối nữa, mà trở về với chính mình. Cho nên gọi là cái trí tuệ đơn giản. Làm sao ngài lại gọi là cái trí tuệ thiêng liêng? Tuệ đơn giản và thiêng liêng ấy. Vậy là cái trí tuệ đơn giản thì thầy hiểu, bởi vì rằng mình về với mình thì còn gì là giản dị hơn. Này. Thế nhưng sao gọi cái này là trí tuệ thiêng liêng? Sao mà gọi là trí tuệ thiêng liêng? Là sự thật. Với cái trí tuệ này nó chuyển hẳn cái cuộc đời của mình. Nó là tinh thần, nó thuộc về tinh thần, mà nó chuyển hẳn của chúng ta là một chúng sinh, bây giờ chuyển chúng ta làm thánh, làm hiền, làm Bồ Tát, làm Phật. Cái trí tuệ đơn giản này, nhưng mà cái năng lực thì lại mạnh như thế, mà cần yếu như thế. Tiếp là làm sao? Thế thì với lại thật thế, mình thì phải sống với mình, trở về với mình, sống với mình. Mà bây giờ lại cứ sống bằng cái toàn những cái hư vọng, những cái huyễn ảo, những cái hời hợt. Con có thấy ở dưới nhà trong bức ảnh Đức Phật dạy chúng ta vẽ ba con vật ở trên cái màu gì nhỉ?
Màu xanh da trời.
Tên gì?
Màu hư không, nó không có thật.
Đó, đấy. Ba cái con vật đó nó không thật, ảo hóa. Những cái không thật thì làm sao có giá trị? Thế rồi cứ sống với huyễn ảo, cho nên gọi là không có giá trị gì cả. Tiếp.
Tương lai đã mịt mù thì sinh lực hiện tại làm sao có sức mạnh để đạt tới toàn diện?
À, câu nghĩa là thế. Tại sao? Tại làm sao khi con chưa có được cái trí tuệ đơn giản ấy thì cái tương lai của con mịt mù? Không biết rằng cái vọng tâm này chốc nó khổ, chốc nó vui, chốc nó thiện, chốc nó ác. Đã. Thì không biết là chốc nữa nó đưa mình đi đâu đây. Chợt một cái nó nổi sân lên, ấy thế là đi xuống làm con rắn, nặng thì vào thẳng địa ngục bao nhiêu vạn kiếp. Này. Chợt một cái nó nói láo một câu, đấy như cái ông Tam Tạng Pháp Sư đó, ngài chỉ lên chùa là cái nơi tam bảo trang nghiêm, là cái chỗ mà người ta thành làm phước làm thiện, là cái nơi để làm thánh làm hiền. Ấy thế mà lại lên chùa buông một câu nói giỡn một vị tăng, rồi 500 đời để thành con chó. Cái ông ấy đâu có ngờ, trong cái lúc ông ấy ngồi giảng kinh nói pháp, ông đâu có ngờ ngày mai ông làm con chó. Và đáng sợ là như thế. Mịt mù. Chúng ta không, nếu mà chúng ta mà cứ sống với cái vọng tâm ấy, thì không biết là nó sẽ đưa mình đâu. Chợt một cái gặp một cái bất ý, thế thế là bà đâu nói đấy, thế thế là có một cái thân ở cõi dưới rồi. Thế gọi là cái tương lai mịt mù. Chúng ta hiện tại đang ngồi đây, không biết kiếp trước ai là con bò, ai là con mèo. Không biết kiếp sau, tương lai người đang ngồi đây, chúng ta sẽ đi đâu. Những ai về cõi Phật, còn những ai thì lầm lũi đi về đường vô minh. Nên cái tương lai mịt mù. Thế mà tương lai đã mịt mù thì sinh lực hiện tại làm sao có sức mạnh để đạt tới toàn thiện? Con nhận nghĩa câu này. Nói cái chuyện hiện tại mà lại cứ đi nói ở đâu đâu. Lực hiện tại làm sao có sức mạnh để đạt tới toàn thiện? Cái đã mịt mù thì cô vừa mới nói cái chuyện mịt mù rồi. Thế thì cái sinh lực hiện tại bây giờ của cô này này, làm sao mà cô có sức mạnh để đạt tới toàn thiện? Cái câu ấy nghĩa là gì? Lực là cái gì đã? Là cái gì cũng không biết nữa hả? Cái sinh lực, năng lực của cái sinh sống của mình bây giờ, cái sinh hoạt của mình ngay bây giờ, thì cái năng lực của nó làm sao nó đủ năng lực, nó đủ sức mạnh để nó đạt đến toàn thiện? Nghĩa là gì? Thế nào để nó có sức mạnh và đạt tới toàn thiện? Thì bây giờ con hãy hiểu cái câu thế nào là có sức mạnh đạt tới toàn thiện đã. Đạt toàn thiện tức là thiện hoàn toàn. Đã. Thiện hoàn toàn. Để mà có thể cái tâm tính của mình chỉ toàn những cái lành thôi, không có một chút xấu nào. Thế thì bây giờ nếu mà tương lai đã mịt mù thì hiện tại bây giờ trong cái sống, cái sức sống hiện tại của cô bây giờ đấy, cô làm thế nào mà cô đạt được tới cái toàn thiện? Thì cái câu là nghĩa là thế nào? Để đạt tới toàn thiện gọi là toàn thiện. Con mới nói xong đấy, thế nào là toàn thiện? Cái tâm của con ấy, nó tốt hoàn toàn. Okay. Thế thì đây, nếu mà cái tương lai con đã mịt mù, không biết ngày mai mình làm con trâu hay con bò, mình làm cái gì, mình đi đâu? Nếu cái tương lai đã mịt mù như vậy, thì làm sao bây giờ trong đời sống hiện tại đây, con đem hết khả năng, con có thể mà đạt tới cái chỗ có con huấn luyện cái tâm của con cho nó thành ra toàn thiện. Thế người ta hỏi như thế. Thế thì vì sao mà tương lai mịt mù thì bây giờ mình không thể toàn thiện được là tại sao? Nhưng mà con vẫn cứ giải nhời sang bên cạnh những câu hỏi. Con có thấy là bây giờ thầy hỏi con cái gì đã? Ai đã mịt mù đây người ta hỏi cái câu ấy? Thì bây giờ thầy bảo con giải nghĩa cái câu này. Tương lai đã mịt mù thì làm sao mà có sinh lực? Thì con lại cứ nói rằng cái chuyện con trở về cái chân tâm con sẽ thành ông Phật. Ta hỏi nếu mà để cái tương lai mịt mù ấy thì làm thế nào mà đạt tới toàn thiện được? Hỏi tại làm sao mà tương lai mịt mù ấy thì không thể toàn thiện được? Tại sao? Tương lai đã mịt mù nghĩa là mình sống mờ mờ mịt mịt, không biết ngày mai mình ra làm sao. Đấy. Thì mình không thể toàn thiện được. Tại sao thế nhỉ? Đã mịt mù thì làm sao toàn thiện? Đấy, trẻ mà nó học, nó đi học, bây giờ nó muốn tu tâm sửa tánh để chuyển đổi. Là bởi vì nó phải hăng hái, nó có một cái hy vọng. Thế bây giờ, như bây giờ các cụ ở đây có cái hy vọng vãng sanh tịnh độ. Thế vì có cái hy vọng, có cái tương lai, mình có cái đường đi. Thế cho nên mình hăng hái, mình đổi tâm, đổi tính, mình sửa những các cái xấu và mình làm cái việc lành. Để ngày mai mình được vãng sanh về cõi tịnh độ. Thế là cái tương lai của mình nó minh bạch như thế. Nó có đường đi, có lối. Thế thì mình lo, mình mới cố gắng để giữ giới, chỉ trai. Rồi có ai mắng, ai làm những cái chuyện gì nặng nề, mình cũng cố mình nhẫn. Bởi vì mình có một cái hy vọng về tương lai. Thế còn đằng này ấy, sống với cái vọng tâm mịt mù chẳng biết ngày mai mình đi về đâu, mình sống, mình sẽ thành cái gì. Thì cái người ấy người ta có tận tình để lo tu tâm sửa tính không? Thì nếu mà mình có chịu, mình có được cái đường lối mình đi thì mình mới hăng hái, mình tiến lên được. Còn nếu mình chưa có cái đường lối, mình tương lai mịt mù nghĩa là mình không có lối đi. Thế thì khó mà nói chuyện tu tâm sửa tính. Mình có làm cũng là làm qua loa, không có làm đến nơi đến chốn. Cái người mà người ta biết chắc chắn ngày mai người ta sẽ đọa, thì cái người ấy người ta có muốn tu hành gì nữa không? Còn cái người người ta phải biết rằng nếu mà mình sám hối, mình chừa những cái xấu, mình sám hối, mình phát nguyện làm lành, mình có thể cải hối được, mình có thể đổi lại được. Tức là người ta thấy cái tương lai người ta có đường đi, thì cái người ấy người ta có chăm sám hối, chăm phát nguyện không? Cố gắng. Luyện tâm linh.
Thái giáo dục cao thượng nhất, đòi hỏi nhiều điều kiện.
Hình thái giáo dục tức là một cái phương pháp giáo dục quan trọng nhất, cao thượng nhất. Tại sao thế nhỉ? Cái tâm tốt. Mà nếu cái tâm tốt thì trong kinh đã dạy nhất thiết duy tâm tả. Thế mà cái tâm đã tốt thì bao nhiêu cái tốt đẹp nó sẽ hiện lên. Còn nếu cái tâm đã xấu thì chẳng những nguy hiểm cho thân mình mà trong xã hội mọi người sống chung quanh mình người ta cũng phải sẽ chịu khổ. Thế cho nên cái huấn luyện cái tâm là cái quan hệ nhất. Ở đây nói là một cái giáo dục cao thượng nhất. Đòi hỏi nhiều điều kiện là thế nào nhỉ? Vào chùa. Đấy, đây là một cái vào chùa để tu để học. Đó là cái giáo dục tâm linh. Đó. Thế cho nên đòi hỏi nhiều điều kiện. Đòi hỏi những điều kiện gì? Phải buông sạch, không có được bận bịu chuyện gia đình. Người này tới hỏi, người kia tới hỏi, rồi những các ràng buộc của thế gian phải cắt đứt. Đấy. Nhất tâm bây giờ chỉ quay về để mà tỉnh ra, buông cái vọng tâm, trở về cái chân tâm. cho nên đòi hỏi nhiều điều kiện. Tiếp.
Theo đuổi với một chuyên cần, tận tình và có hệ thống, như bất cứ sự huấn luyện nghiêm túc nào khác.
Chuyên cần. Chuyên nghĩa là lo một việc ấy thôi. Chứ nếu mà còn lo buôn bán, còn lo đi làm việc này việc khác, thì cái việc tâm linh ấy mình là phải trễ nải. Đây là nói mình phải chuyên cần và phải tận tình. Đấy. Và có hệ thống nghĩa là thế nào? Có phương pháp, có quy củ. Như bất cứ một sự huấn luyện nghiêm túc nào, nghĩa là một cái giáo dục, một cái ví dụ như cô làm nghề thợ mộc, cô làm nghề thợ nề, đấy, cũng cần phải có kỷ luật, cũng cần phải có thầy dạy, cũng cần phải chăm chỉ. Thế thì huống chi là cái giáo dục về tâm thì lại càng khó. Cái nghề thợ mộc, thợ nề, mình trông thấy nó chỗ nào nó méo là mình thấy nó méo, chỗ nào nó đúng là mình thấy nó đúng. Còn cái tâm ấy thì mình có thấy được không? Tự thấy lắm. Thế cho nên phải cẩn thận hơn. Tiếp.
Phải thực hành cho đến khi sự hiểu biết theo chúng ta vào cả trong giấc ngủ.
Ví dụ như trong lúc ngủ mà mình nằm mộng, mình đi đến cái chỗ ấy thấy có đống vàng, thì nên thì thế nào? Ta mình đừng có lấy. Thế đấy, thế thì lúc mình sống mình nhớ như vậy, thì đến lúc ngủ mình cũng phải thế. Trong cái tống tiền bạc của người ta, mình phải nhớ là của người ta, mình không được phép lấy. Thế rồi thôi, mình không lấy nữa. Thế trong cái giấc mộng, như bây giờ mình có bổn phận không có được nghe ca hát, trong giấc mộng, nằm mộng thấy có đàn hát thì mình phải làm sao? Mà mình tránh đi. Thế đấy, nếu ở cả trong giấc ngủ, trong mộng mà chúng ta vẫn trì trai, vẫn giữ giới được, thì như thế gọi là chúng ta có cái sự huấn luyện được nghiêm túc. Thế còn như nếu ở trong mộng mà mình hãy còn thấy mình phá trai phạm giới, thì cái đó là tức là cái sự tu của mình nó chưa được vững vàng. Tiếp.
Coi bài tập như là luyện đúc ta thành một con người mới.
Thế là thế nào? Giới luật mình học, kinh sách mình học, những bài Phật đã dạy, mình coi như là một cái lò luyện. Mình phải đặt mình vào trong cái kỷ luật ấy và trong những cái lời Phật dạy, để mà mình chuyển thành một con người tốt đẹp, một hiền, một thánh.
Mong rằng ai cũng thấm được vào lòng lời nói của Ngài Thanh Bá.
Câu
mà trên thầy là trong những người mà đã được học Phật
thì đã giác ngộ đây, tức là các vị tổ, các Bồ Tát. Đó. Trên thì Phật, dưới thì Bồ Tát, dưới nữa là các tổ. Đấy. Thì những các vị đã siêu phàm, cho nên các ngài xót thương bọn chúng mình là những ai chưa biết gì đến chân tánh của mình. Phải không? Đấy, các ngài rất thương. Thì biết cái câu này để làm gì? Bổn phận của chúng mình là cái gì? Để thấm vào lòng cái câu nói này. Thế chúng ta thấm vào lòng cái câu nói này để làm gì?
Đó.
Tin tưởng rằng chư Phật không bao giờ bỏ mình, các vị Bồ Tát không bao giờ bỏ mình, các ngài rất xót thương chúng ta, các ngài đang giúp đỡ ủng hộ chúng ta. Liệt vị tổ sư, các ngài, các bậc đã giác ngộ như thế là chúng ta có bao nhiêu bậc thầy, chứ đâu có phải chúng ta bơ vơ cô đơn. Để chúng ta thấm vào lòng cái câu này, tức là chúng ta tin tưởng quanh chúng ta mà các ngài đã giác ngộ là các ngài nhận được cái chân tâm. Mà các ngài nhận được cái chân tâm tức là các ngài ở ngay xung quanh chúng mình, ở ngay trong tâm chúng mình. Cho nên lúc nào chúng ta cũng có những các bậc đại giác, trên thì Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, các ngài không lúc nào bỏ chúng ta. Cái đấy, tin chắc như thế đi, rồi theo các ngài mà sống như các ngài. Các ngài đang làm gì?
Các ngài đang dùng đủ phương tiện thiện tạo để giúp họ thoát hết sanh già, bệnh chết, ưu bi khổ não.
Thì các ngài đang làm gì đấy? Các ngài đang dùng đủ các phương tiện để giúp cho chúng ta ra khỏi cái luân hồi, cái sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não, để giúp cho chúng ta nhận lấy cái tự tánh của mình. Đấy. Thế như thế là chúng ta có các bậc thầy, các ngài vô hình nhưng mà vẫn ở ngay tâm chúng ta, quanh chúng ta, chỉ đợi chúng ta một lòng quay về với các ngài. Mà tu hễ chúng ta cứ chân thật tu hành là tự khắc có sự giúp đỡ, các ngài sẽ giúp đỡ tiếp.
Chúng ta trên thấy vậy là đem tất cả vinh quang hạnh phúc thế gian gom lại, không thể sánh một phần nhỏ với niềm vui của giác ngộ.
Câu có nghĩa là gì? Đấy, tức là cái câu này nhắc cho chúng ta, chúng ta cho là nhà cao cửa rộng, tiền bạc nhiều, con cháu nhiều mới là vui, thì ngài vào những cái chả thấm vào đâu cả. Chúng ta có một cái nguồn vui ở trong tâm chúng ta, để chúng ta chịu quay về mà tìm cái sự giác ngộ này, thì cái suối, cái nguồn vui ấy không cùng tận, mà cái ấy mới thật đáng kể. Chứ tất cả những cái mà người thế gian gọi là vui đều là những cái không thật là vui. Đem tất cả những cái vui của thế gian ra, thí dụ như nó có thật thì chăng nữa, gom lại không bằng cái vui của sự giác ngộ. Đó, khuyên chúng ta nên quay về nương dựa Phật Tổ, vâng lời Phật Tổ, mà chỉ tìm cái sự giác ngộ ở chúng ta, chúng ta sẽ được hưởng cái vui. Đây ngài bảo bao nhiêu vinh quang hạnh phúc của thế gian gom lại, nghĩa là những cái mà người đời gọi là vui, thực sự